Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 5 năm 2016. Tổng thống Mỹ ca ngợi giới trẻ Việt Nam và lạc quan về tương lai của quốc gia Đông Nam Á này.
Well, first of all, let me tell you that when I was your age, I was not as well organized and well.
Tổng thống Obama đã gặp mặt và trò chuyện với các thành viên của chương trình sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á do chính ông khởi xướng. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Vấn đề tội phạm tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa sẽ nằm trong nghị trình của Tổng thống Obama trước hội nghị G7. Tân thủ lãnh Taliban xác nhận ông Mansour đã chết. Và Hy Lạp đạt được đột phá quan trọng trong thỏa thuận nợ.
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain hối thúc tăng cường hợp tác hải quân với Việt Nam. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết những cuộc tiếp xúc với giới trẻ Việt Nam trong chuyến viếng thăm 3 ngày làm cho ông cảm thấy lạc quan về tương lai của quốc gia Đông Nam Á này. Theo tường thuật của thông tín viên Cindy Sen của đài VOA, tại cuộc trò chuyện ở thành phố Hồ Chí Minh sáng nay với những người trẻ Việt Nam, nhà lãnh đạo Mỹ thú nhận là khi còn trẻ, ông cũng lăng nhăng chứ không phải lúc nào cũng nghiêm túc. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Tổng thống Obama hôm nay nói chuyện với khoảng 800 thành viên của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, những người đã chào đón ông một cách nồng nhiệt với những tiếng reo hò và những lá cờ Mỹ. Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á là một chương trình do ông Obama khởi xướng vào năm 2013 nhằm tăng cường sự phát triển tài năng lãnh đạo của giới trẻ tại các nước vùng Đông Nam Á. Ông đã bắt đầu cuộc nói chuyện với lời tâm sự là khu vực Đông Nam Á đã có ảnh hưởng rất nhiều đối với ông vì lúc nhỏ ông đã ở Indonesia. Khi một thanh niên Việt Nam hỏi làm cách nào để chúng tôi trở thành một lãnh đạo như ông Obama trả lời như sau.
Well, first of all, let me tell you that when I was your age, I was not as well organized.
Trước hết, tôi xin nói với các bạn là khi tôi còn ở lứa tuổi của các bạn, tôi không có một cuộc sống ngăn nắp cho lắm, không học hành giỏi giang và lịch thiệp như các bạn. Khi còn trẻ, tôi rất ham chơi. Tôi không chăm chỉ học hành, mà ham chơi bóng rổ, bồ bịch. Và không phải lúc nào tôi cũng nghiêm túc như thế.
Ông Obama nói thêm rằng có nhiều cách để trở thành một nhà lãnh đạo và ông khuyên những người trẻ tìm kiếm những thứ mà họ đam mê rồi dồn mọi nỗ lực vào điều đó. Ông nói, các bạn có thể thay đổi thế giới để phản ánh những giá trị tốt nhất của mình và thay đổi khu vực theo những cách thức tích cực. Cuộc trò chuyện sau đó đã chuyển sang một đề tài khác, đó là cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Một nữ sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ đã hỏi ông Obama là ông nghĩ rằng ông và thế giới sẽ ra sao trong 5 năm nữa, sau khi nhiệm kỳ của vị tổng thống kế tiếp của nước Mỹ kết thúc. Ông Obama cho biết có lẽ ông sẽ quay trở lại với công việc trước đây của ông là giúp đỡ cho những người nghèo, cải thiện cuộc sống. Ông nói, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ là một người tổ chức cộng đồng, nhưng nổi tiếng hơn so với lúc trước. Khi một người trẻ khác thúc giục ông Obama cho biết ý kiến về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi sẽ vượt qua. Ông nói người Mỹ đôi khi phạm phải sai lầm, nhưng cuối cùng đã điều chỉnh cho đúng. Ông nói mọi việc sẽ ổn thỏa. Tôi hứa với các bạn như vậy. Sue Boy, nữ ca sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn, là người cuối cùng đặt câu hỏi cho ông Obama tại cuộc trò chuyện hôm nay. Nữ ca sĩ 26 tuổi này hỏi về sự hỗ trợ của chính phủ cho nghệ thuật. Ông Obama đã yêu cầu Sue Boy hát một đoạn rap bằng tiếng Việt và cô ấy đã hát một đoạn nói về những người nhiều tiền nhưng không hẳn đã hạnh phúc.
Tình hình một mình nhà lầu trình in giàu sang như vua chúa giật mình sự tình thiệt ra đen đúa mà đời vậy là hay it's been a crazy day khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuống mái chèo chơi với mày.
Ông Obama đã trả lời là một số chính phủ cảm thấy lo lắng bởi vì nghệ thuật có thể nguy hiểm. Nhưng ông nói thêm rằng chúng ta phải để cho người dân bày tỏ quan điểm, ý kiến của họ. Cuộc trò chuyện rất thân mật ở Sài Gòn đã khép lại chuyến công du có tính chất bước ngoặt của ông Obama. Với việc Hoa Kỳ loan báo dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam được áp dụng từ 50 năm qua. Hàng vạn người đã rủ nhau ra đường để chào đón nhà lãnh đạo Mỹ. Trong bài diễn văn tại Hà Nội ngày hôm qua, ông Obama nói hai nước giờ đây sẽ cùng đi với nhau trong một cuộc hành trình trăm năm, dựa vào câu thơ rằng trăm năm cũng từ đây, của tin gọi một chút này làm ghi trong truyện Kiều của Thi Hào Nguyễn Du. Chiều nay, nhà lãnh đạo Mỹ đã lên đường sang Nhật để dự hội nghị thượng đỉnh G7. Tối nay, ông sẽ họp với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Tiếp theo đây, Hoài Hương sẽ cập nhật thêm các tin tức về Việt Nam.
Trung Quốc cảnh cáo Mỹ chớ nên châm ngòi lửa ở châu Á. Trung Quốc hôm nay cảnh cáo Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chớ nên đổ dầu vào lửa trong bối cảnh tình hình khu vực đã trở thành một điểm nóng. Tờ China Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm qua đăng một bài xã luận lưu ý rằng động thái của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm mục đích kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Và nếu điều đó đúng, thì đây là một dấu hiệu xấu cho hòa bình và ổn định khu vực. Mỹ đã nhiều lần tố cáo Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông bằng cách xây các bãi đá đang trong vòng tranh chấp thành các căn cứ quân sự. Trong mấy ngày qua, Bắc Kinh đã có phản ứng trái ngược về chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Obama. Một mặt hoan nghênh sự hòa giải giữa Hà Nội và Washington, nhưng mặt khác bày tỏ sự giận dữ của Bắc Kinh trước sự xích lại gần nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bài xã luận của China Daily cảnh cáo rằng bất kể Việt Nam và Mỹ theo đuổi các quyền lợi chung như thế nào, hai nước này không được phương hại tới các quyền lợi quốc gia của Trung Quốc và đe dọa hòa bình khu vực. Trong khi đó, những phát biểu của Tổng thống Obama tại Hà Nội nói rằng các nước lớn không nên hiếp đáp các nước nhỏ hơn đã được nhiều người Việt Nam hoan nghênh nhiệt liệt. Mặc dù ông Obama không nhắc gì tới Trung Quốc và khẳng định tháo gỡ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam không có liên hệ gì tới nước này, tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm qua nói rằng đó là lời nói dối vụng về, chỉ làm cho vụ xích mích về chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh trở nên tồi tệ hơn nữa. Thượng nghị sĩ John McCain hối thúc tăng cường hợp tác hải quân với Việt Nam. Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, hối thúc tăng cường giao lưu giữa lực lượng hải quân Việt Nam và Mỹ trong một thư ngỏ gửi tới Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Bản tin của Học viện Hải quân Hoa Kỳ hôm qua 24 tháng 5 cho biết là trong thư, Thượng nghị sĩ John McCain, đại diện cho bang Arizona, nói với ông Nguyễn Phú Trọng rằng ông cam kết giúp nâng khả năng hàng hải của đội tuần của cảnh sát biển và hải quân Việt Nam và đang hối thúc việc tăng cường chia sẻ những thông tin hàng hải với tất cả các nước Đông Nam Á trong khuôn khổ sáng kiến an ninh hàng hải do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter công bố hồi tháng trước với sự hối thúc của ông McCain. Sáng kiến an ninh hàng hải gọi tắt tiếng Anh là MSI có kinh phí lên tới 425 triệu đô la. Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết trích ra từ quỹ này 1,8 triệu đô la để thẩm định các khả năng hiện hữu của Việt Nam và vạch ra những nhu cầu tương lai cho cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng hải quân nhân dân. Động lực dẫn tới sáng kiến này là quan tâm mà Hoa Kỳ và Việt Nam cùng chia sẻ về sức mạnh hải dương đang tăng của Trung Quốc trong khu vực, giữa lúc nước này không những phát động một chiến dịch giáo diết để đóng tàu chiến mà còn xây dựng lực lượng tuần duyên bán quân sự của họ thành một lực lượng gồm hơn 200 chiếc tàu, mà trước đây là tàu của lực lượng hải quân Trung Quốc. Thượng nghị sĩ McCain kêu gọi tăng cường hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước bằng cách gia tăng các cuộc thăm viếng các bến cảng của nhau, mời hải quân Việt Nam tham gia các cuộc diễn tập của các quốc gia ven Thái Bình Dương ở ngoài khơi đảo Hawaii và tăng cường các hoạt động giao lưu nhân sự. Trong thời gian qua, Việt Nam và Mỹ đã có những hoạt động giao lưu hải quân được giới hạn, phần lớn trong khuôn khổ các chương trình huấn luyện trên bờ và ngắn hạn trên biển. Nhưng theo sáng kiến mới, các hoạt động này dự kiến sẽ được đẩy mạnh. Bản tin của Học viện Hải quân Mỹ nói theo họ hiểu, các giới chức Mỹ đã đề nghị với Hà Nội một kế hoạch bao gồm một loạt các cuộc thao dượt quân sự song phương thường trực. Theo đó, một tàu hải quân Mỹ sẽ ghé thăm cảng Đà Nẵng trong 2 ngày, tiếp theo là 2 ngày diễn tập ngoài biển và 3 ngày ghé thăm cảng Cam Ranh. Kế hoạch được đặt tên là 223 này chưa được phía Việt Nam chuẩn thuận, nhưng kế hoạch được các giới chức Mỹ gọi là sáng kiến McCain sẽ là bước kế tiếp trong việc cải thiện hợp tác giữa lực lượng hải quân Mỹ-Việt. Vẫn theo bản tin của Học viện Hải quân Mỹ, chuyến viễn thăm đầu tiên có thể được thực hiện trong năm nay. Lá thư của Thượng nghị sĩ McCain gửi cho Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng một tuần trước khi Tổng thống Obama công du Việt Nam và loan báo chính thức dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Nhưng trong khi mục tiêu của sáng kiến McCain là hợp tác giữa hai quân đội, cả ông McCain và Tổng thống Obama đều khuyến khích Việt Nam cải thiện nhân quyền. Bức thư của Thượng nghị sĩ McCain có đoạn viết: "Giữa lúc chúng ta tiếp tục củng cố quan hệ đối tác an ninh, Mỹ trông đợi Việt Nam tiếp tục có những tiến bộ về nhân quyền và tôn trọng xã hội dân sự, kể cả những người cổ vũ cho tự do tôn giáo, tự do báo chí, các quyền của người lao động và mưu tìm việc xây dựng một nước Việt Nam phú cường bằng các phương tiện hòa bình." Trên trang mạng của Tòa Bạch Ốc về quan hệ Việt-Mỹ, Tòa Bạch Ốc nói, theo yêu cầu của Việt Nam, Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam 18 tàu tuần duyên Metro Shark và các thiết bị khác để thực thi luật hàng hải, cũng như các khóa huấn luyện cho cảnh sát biển Việt Nam. Trang mạng này nói rằng lực lượng hải quân Việt và Mỹ đang hợp tác chặt chẽ hơn để bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải. Báo Los Angeles Times tường thuật rằng Thượng nghị sĩ McCain trong một thông cáo mới đây về chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Barack Obama nói Việt Nam cần mua các trang thiết bị trên bộ và trên biển để có thể hoạt động hiệu quả hơn trên biển và trên không. Ông McCain nói đã tới lúc nên hoàn toàn tháo gỡ lệnh cấm này.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trong lúc Tổng thống Barack Obama ra sức quảng bá những cơ hội thương mại giữa Mỹ với châu Á, các thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng của Mỹ cho biết hầu như hoàn toàn không có cơ hội là Quốc hội sẽ phê chuẩn Hiệp định TPP trong tương lai gần. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của Michael Bauman tại Điện Capitol.
Khi phát biểu tại Việt Nam hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Obama cho biết ông tin tưởng là TPP sẽ được Quốc hội Mỹ chấp thuận. Tuy nhiên, tại Điện Capitol hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng hòa cho biết như sau về dự đoán vừa kể của Tổng thống Obama.
Somewhere between delusional and overly optimistic.
Dự đoán của ông ấy nằm ở đâu đó giữa ảo tưởng và lạc quan quá độ, đang có một sự bất mãn về vấn đề mậu dịch.
Thượng nghị sĩ Dick Durbin của Đảng Dân chủ nêu lên sự kiện là tất cả những người đang chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, ông Donald Trump, bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders đều chống đối TPP.
There's a skepticism across America about these trade agreements. We've also paid a heavy price.
Có một sự hoài nghi trên khắp nước Mỹ về tất cả các hiệp định thương mại. Chúng ta đã phải trả một cái giá rất đắt vì những công ăn việc làm trong ngành chế tạo tại Mỹ bị mất đi vào tay những nước khác. Vì vậy, sự hoài nghi đó là chính đáng.
Thượng nghị sĩ Mark Warner là một trong số rất ít những chính khách của Đảng Dân Chủ công khai ủng hộ TPP. Ông phát biểu như sau.
Trong bất kỳ thỏa thuận thương mại nào, cũng có kẻ thắng người bại. Nhưng điều trớ trêu là tình trạng công ăn việc làm bị chuyển ra nước ngoài đã xảy ra, đặc biệt là trong công cuộc giao thương với Trung Quốc, mà TPP thì lại không hề dính líu tới Trung Quốc.
Những người ủng hộ TPP hy vọng Quốc hội sẽ biểu quyết để phê chuẩn hiệp định này sau cuộc bầu cử vào tháng 11, trong khoảng thời gian trước khi tân tổng thống tuyên thệ nhậm chức, thường được gọi là thời gian vịt què. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc đó sẽ xảy ra. Khi được hỏi liệu Quốc hội có phê chuẩn TPP trong thời gian đó hay không, thượng nghị sĩ Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ nói việc đó rất khó xảy ra.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sizephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Bây giờ Tấn Trương sẽ trở lại với các tin tức quốc tế.
Theo các giới chức chính phủ của hai nước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ nêu vấn đề tội phạm do các nhân viên của các căn cứ quân sự Mỹ gây ra trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào xế chiều hôm nay trước hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7. Vấn đề này được gấp rút đưa vào cuộc họp song phương tiếp theo sau vụ bắt giữ một cựu quân nhân thủy quân lục chuyến Mỹ hôm thứ Năm tuần trước liên quan đến vụ mất tích một phụ nữ Nhật 20 tuổi hôm 28 tháng 4 và thi thể của cô gái này được tìm thấy một tuần lễ sau đó. Án mạng phụ nữ trẻ này khơi lại vụ các nữ sinh Nhật bị các quân nhân Mỹ hãm hiếp năm 1995 ở Okinawa. Vụ đó đã châm ngòi cho những cuộc biểu tình chống các căn cứ quân sự của Mỹ. Vấn đề tội phạm này có thể gây cản trở nhiều hơn nữa đối với nỗ lực của Thủ tướng Abe thúc đẩy cho kế hoạch di chuyển một phi trường của thủy quân lục chiến Mỹ đến một chỗ khác trên đảo chính của Okinawa. Kế hoạch này đã gặp phải sự chống đối mãnh liệt ở địa phương. Cuộc họp của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật được xem là khó có thể xoa dịu được nhiều người dân Okinawa. Tỉnh trưởng Okinawa ông Takeshi Onaga bị chính phủ trung ương từ chối yêu cầu gặp Tổng thống Obama trong tuần này. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản ông Yoshihide Suga phát biểu tại Tokyo: "Tôi nghĩ các vấn đề liên quan đến an ninh và ngoại giao nên được thảo luận giữa chính phủ của hai nước liên quan." Truyền thông địa phương trích lời các giới chức chính phủ Nhật nói rằng đại sứ Mỹ Carolyn Kennedy dự trù đi thăm Okinawa để thảo luận với tỉnh trưởng Onaga. 53.000 quân dân Mỹ đồn trú tại các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản cùng với 43.000 vợ con thân nhân và 5.000 nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng. 15 trong tổng số 23 căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại Okinawa. Mỹ đã đặt căn cứ tại đây kể từ khi đánh bại Nhật trong Thế chiến thứ hai vào năm 1945 cho đến năm 1972. Phe Taliban ở Afghanistan cho hay ông Malawi Haibatullah Akhundzadeh được phong làm tân thủ lãnh của nhóm này sau khi thủ lãnh Mullah Akhtar Mansour chết. Trong một thông báo bằng tiếng Pashto hôm thứ Tư, phe Taliban cũng chính thức xác nhận thủ lãnh Mansour bị thiệt mạng trong vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi tuần trước. Thông báo của phe Taliban nói, Malawi Haibatullah Akhundzadeh được tôn làm thủ lãnh mới của Taliban với sự nhất trí của Hội đồng tối cao và mọi thành viên trong Hội đồng thề trung thành với ông. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Hai xác nhận rằng ông Mansour bị loại trừ do thủ lãnh Taliban này ngăn chặn nỗ lực hòa giải và hòa bình của Afghanistan. Tân thủ lãnh của Taliban trước đó làm phó cho ông Mansour, cùng với một phó thủ lãnh khác là ông Sirajuddin Haqqani, thủ lãnh của mạng lưới Haqqani. Ông Haqqani vẫn làm thủ lãnh của nhóm này, nhưng đưa ông Mullah Yaqub, con trai của người lập ra nhóm này, làm phó thủ lãnh thứ hai cho tân thủ lãnh Taliban. Ông Haibatullah được một số quan sát viên Afghanistan mô tả là giống kiểu một giáo sĩ Hồi giáo ở làng, cũng giống như người lập ra nhóm này là ông Mullah Omar. Các quan sát viên này cũng nhận định rằng hai phó thủ lãnh sẽ giữ vai trò chính trong việc chỉ huy các hoạt động quân sự của Taliban. Thông báo của Taliban hôm thứ Tư được đưa ra trong lúc một vụ tấn công tự sát của phe này giết chết ít nhất 11 người và làm bị thương nhiều người khác ở thủ đô Kabul. Cảnh sát Afghanistan nói rằng vụ tấn công nhắm vào một chiếc xe buýt nhỏ chở các giới chức tư pháp. Một người phát ngôn của phe Taliban, ông Zabihullah Mujahid, nói rằng vụ tấn công là để trả đũa cho vụ hành quyết 6 phần tử Taliban hồi đầu tháng này. Các phần tử Taliban đó bị án tử hình theo hệ thống tư pháp của Afghanistan.
Chóng mặt, nhức đầu, nôn mửa là những triệu chứng hàng ngàn trẻ em Indonesia phải chịu đựng sau khi làm việc nhiều giờ trên những đồn điền thuốc lá rộng lớn ở quốc gia Đông Nam Á này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của Richard Green.
Một bản phúc trình mới được công bố ngày hôm nay có tựa đề là Thu hoạch có trong máu của tôi, lao động trẻ em nguy hiểm trong lĩnh vực trồng trọt thuốc lá ở Indonesia. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đã phỏng vấn hàng trăm lao động trẻ em tuổi từ 8 đến 17 làm việc tại 500.000 trang trại thuốc lá của quần đảo này, mặc dù luật lệ của Indonesia cấm trẻ em dưới 18 tuổi làm những công việc nguy hiểm, trong đó có trường hợp làm việc trong những môi trường có những hóa chất độc hại. Bản phúc trình cho thấy trẻ em tiếp xúc với thuốc lá tay không làm cho các em có thể bị nhiễm độc cấp tính chất nicotine, thường được gọi là bệnh thuốc lá xanh. Bệnh này xảy ra do da hấp thụ trực tiếp chất nicotine. Tổ chức Human Rights Watch cho biết thêm là trẻ em gặp nhiều nguy cơ hơn nữa khi các em tiếp xúc với thuốc trừ sâu, gây nên những vấn đề sức khỏe kinh niên như những vấn đề về hô hấp, ung thư, trầm cảm và tổn hại thần kinh. Hầu hết thuốc lá của Indonesia được các công ty thuốc lá quốc tế khổng lồ như Philip Morris International có trụ sở tại Mỹ mua bán trên thị trường công khai. Human Rights Watch nói tổ chức có thể tìm thấy những chứng cứ là các công ty đang tiến hành những bước để ngăn ngừa việc sử dụng lao động trẻ em trong những công ty cung cấp thuốc lá cho họ. Một người phát ngôn của Philip Morris nói công ty này hiện đang mua phần lớn thuốc lá thông qua các hợp đồng trực tiếp với nông dân Indonesia và việc đó cho phép công ty được trực tiếp nêu vấn đề lao động trẻ em với nông dân. Bên cạnh những nguy cơ lao động trẻ em gặp phải tại các đồn điện thuốc lá, Indonesia cũng đang chứng kiến con số trẻ em hút thuốc lá gia tăng đến mức báo động. Có gần 4 triệu trẻ em tuổi từ 10 đến 20 trở nên người hút thuốc lá mỗi năm. Bà Margaret Wood, một nhà nghiên cứu của Human Rights Watch, cho biết như sau.
Children just should not be doing hazardous work where they're handling tobacco that could...
Trẻ em không nên làm những công việc nguy hiểm như tiếp xúc với thuốc lá có thể ảnh hưởng đến sức khỏe các em. Vấn đề ở đây là trong số các gia đình chúng tôi phỏng vấn, rất ít gia đình nhận được bất cứ sự chỉ dẫn có ích nào về sự nguy hại đối với công việc con em họ gặp phải, nên họ không biết gì cả. Đó là lý do tại sao các công ty và chính phủ cần phải cho các gia đình biết những thông tin này để họ có thể bảo vệ con em họ.
Sáng sớm hôm qua, nhà chức trách Hy Lạp bắt đầu di rời trại tị nạn không chính thức Idomeni. Có ít nhất 400 nhân viên cảnh sát được đưa vào trại tị nạn, cư ngụ khoảng 8.400 người. Nhà cầm quyền Hy Lạp đảm bảo không dùng vũ lực để di rời trại tị nạn. Elsa Sarai ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Khánh An.
Bà Christine Nicolaidou, phát ngôn viên của Tổ chức Di dân Quốc tế IOM tại Hy Lạp nói với đài VOA là cho tới nay, mọi sự đều êm đẹp. Tuy nhiên, đúng là có sự hiện diện của một lực lượng lớn cảnh sát chung quanh trại Idomeni để chuẩn bị đối phó với những sự việc xảy ra trái với mong muốn của nhà cầm quyền. Điều khác biệt của lần di dời này so với những lần di dời nhỏ hơn trong những tháng gần đây là nhà cầm quyền Hy Lạp đã xác nhận vị trí của chính trại xung quanh Thessaloniki để di dân có thể biết chắc họ được di chuyển đến đâu và những trại mới đã được chuẩn bị để chứa họ. Bà Nicolaidou nói, và đó là cách để giúp thuyết phục được họ vì lần trước các trại không sẵn sàng, hiện nay tình hình tốt hơn nhiều và người tị nạn biết sẽ đi đến đâu. Trại Idomeni là một nơi tạm trú không chính thức trải dài trên con đường đi bộ giữa Macedonia và Hy Lạp. Trại này có lúc chứa đến gần 12.000 người khi Macedonia đóng cửa biên giới nước này vào tháng 3 năm nay. Kể từ đó, Hy Lạp đã chứng kiến một sự gia tăng đáng kể về vấn đề người tị nạn không nhà, khiến cho nhà cầm quyền phải thúc đẩy những di dân tại Idomeni đến tạm trú tại những trại được thiết lập. Một số những người này, hầu hết là người tị nạn Syria, Afghanistan và Iran, tuân thủ lệnh của nhà cầm quyền với hy vọng những trại chính thức sẽ có được những điều kiện sinh sống tốt hơn. Nhưng nhiều người khác vẫn không muốn rời trại Idomeni vì lo ngại trại mới không tốt hơn hay có thể tệ hơn nữa và việc di dời này sẽ trì hoãn việc tái định cư của họ tại châu Âu. Bà Nicolaidou nói, những trại chính thức không hoàn hảo, đó là điều chắc chắn. Nhưng những trại này an toàn hơn và nhà cầm quyền có thể kiểm soát tốt hơn là trại Idomeni vì trại có những lều chính thức, nhân viên an ninh, nhân viên thuộc các tổ chức phi chính phủ với căn cước rõ ràng để tránh những kẻ chuyển lậu người và tất cả những người khác tiếp cận với người tị nạn và nói dối với họ về việc vượt biên giới. Đây không phải là một tình trạng tuyệt hảo, nhưng chắc chắn là tốt hơn trại cũ. Tuy nhiên, một số ít di dân tìm cách tị nạn tại Hy Lạp, thay vào đó hy vọng sẽ đến được những nước có nền kinh tế vững mạnh như Đức hay Thụy Điển. EU chưa cho biết sẽ hỗ trợ tài chính cho những trại tị nạn mới tại Hy Lạp, nhưng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là EU biết được vấn đề này. Bà Nikolaidou nói, EU biết được vấn đề này, nhưng không thể có được nhân viên mong muốn để lo ăn ở cho các trại tị nạn và dĩ nhiên cung cấp dịch vụ định cư là hai vấn đề trọng yếu trong thủ tục tị nạn. Vào tháng 3, một thỏa thuận đã đạt được giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU nhằm chặn đứng làn sóng di dân đến Hy Lạp. Theo đó, những người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ đến những đảo của Hy Lạp sẽ bị trục xuất trở lại Hy Lạp, trừ phi họ thành công trong việc đệ đơn xin tị nạn tại Hy Lạp. Các nhà phân tích nói, sự hiện diện của 3 triệu người tị nạn trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ làm cho nước này là nơi tạm trú của đông đảo người tị nạn nhất mà Liên Hiệp Quốc gọi là cuộc khủng hoảng nhân đạo tệ hại nhất kể từ Thế chiến thứ hai.
Các bộ trưởng tài chính của khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu nói họ đạt được một đột phá quan trọng trong đàm phán với Hy Lạp về thỏa thuận giúp nước này trả nợ sau nhiều giờ thương thảo tại Brussels chiều tối thứ Ba. Quỹ tiền tệ quốc tế tức IMF yêu cầu phải giảm gánh nặng nợ của Hy Lạp như là một điều kiện để IMF cấp thêm ngân quỹ cứu nguy. Hy Lạp sẽ nhận được khoản cứu nguy thứ nhất là 11,4 tỷ đô la trong tháng 6 sau khi Liên hiệp châu Âu thông qua những nỗ lực cải cách mới đây nhất của Athens. Đây là đợt cứu nguy tài chính mới nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế 6 năm qua đã đẩy khối nợ công của Hy Lạp lên mức 180% tổng sản phẩm nội địa tức GDP của nước này. Giám đốc châu Âu của IMF, ông Paul Thompson hôm thứ Ba nói, chúng tôi hoan nghênh rằng nay tất cả các bên liên quan công nhận rằng nợ của Hy Lạp không tự chống đỡ nổi. Thỏa thuận chính trị nhiều khó khăn này đã gặp phải sự chống đối, đặc biệt là từ đối tác mạnh nhất trong khối Euro là nước Đức. Đức liên tục yêu cầu phải có những biện pháp kiểm ước mạnh hơn nữa, và các giới chức Đức nói đợt cứu nguy tài chính này là không cần thiết. Nhưng Hy Lạp đang cần gấp khoản tiền 8,4 tỷ đô la đầu tiên từ IMF để trả nợ đáo hạn cho Ngân hàng Trung ương châu Âu vào tháng 7. Hy Lạp nay đang chật vật ngay cả trong việc trả lương cho công nhân viên chức. Chủ tịch khối Eurogroup nói tại cuộc họp báo rằng đây là một thời điểm quan trọng trong chương trình dài hạn của Hy Lạp, một thời điểm quan trọng cho tất cả chúng tôi kể từ mùa hè năm ngoái khi chúng tôi gặp phải một cuộc khủng hoảng lớn về sự tin tưởng lẫn nhau. Thỏa thuận giữa các bộ trưởng tài chính 19 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu đạt được tiếp theo sau việc Hy Lạp thông qua một dự luật cuối tuần qua, trong đó có việc tăng thuế và cắt giảm ngân sách theo yêu cầu của các nhà cho vay. Các lực lượng quân sự Iraq được một nhóm dân quân Shia hỗ trợ đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt trong chiến dịch tấn công tái chiếm thành phố Fallujah từ tay nhà nước Hồi giáo. Thành phố này đã mất quyền kiểm soát vào tay các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo kể từ năm 2014. Các cơ quan nhân đạo đang lo ngại giao tranh sẽ trả giá đắt bằng nhân mạng trong lúc các phần tử nhà nước Hồi giáo dùng thường dân làm bia đỡ đạn và không cho phép người dân di tản khỏi các vùng chiến sự. Thủ tướng Iraq đang gặp nhiều khó khăn, ông Haider al-Abi loan báo chiến dịch quân sự hồi đầu tuần này và thề rằng cờ Iraq sẽ sớm tung bay trên thành phố Fallujah. Chính quyền của ông Abadi nóng lòng giành chiến thắng sau khi không giải quyết được những bất đồng sâu sắc giữa các đảng phái chính trị và không xoa dịu được giáo sĩ được lòng dân chúng Murtada al-Sadr.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.